Nghĩa là văn thù phổ hiền mà hiện thân trước mặt, nhưng mà vừa nói thưa hòa thượng nó thì biết rồi thì vậy là biết cái chơi sao. À, bởi vì ngài là coi như là sao, không có một niệm mà, cho nên vừa mở miệng hỏi thì sao, mở miệng hỏi là có niệm rồi, không? Vừa thưa hòa thượng tất nhiên là sao, à, hỏi tức là có việc rồi, phải không? Còn không có việc thì hỏi chi nữa, không? Cho nên vừa mở miệng thưa hòa thượng là biết rồi, à, phải không? À, à, rồi nghĩa là cũng vậy, ngài ngồi yên nhưng mà có ai đến vừa gặp nhau là biết rồi, phải không? Có việc thì mới đến gặp, còn không có việc thì đâu có đến chi, phải không? Cho nên vừa đến gặp nhau là biết rồi, có việc, mà có việc thì gì? Có việc thì tức là không phải nó rồi, phải không? À, cho nên rõ ràng như vậy thôi, à, thì như vậy đó, biết ngay vậy đó. Nhưng mà cho nên là kinh thấy chỗ này thì mới hiểu được cái chỗ mà kinh Kim Cang mà Phật nói rằng trong nghĩa là mười phương vô lượng cõi nước có bao nhiêu chúng sanh ở trong đó thì Như Lai thải đều biết hết, không? Nghĩa là không phải chỉ một cõi nước thôi mà vô lượng cõi nước, mà ngài ví dụ cũng nhiều như là vô số các trong hàng á, mà trong đó có bao nhiêu chúng sanh, rồi những chúng sanh đó có bao nhiêu thứ tâm, nhưng mà Như Lai đều biết hết. Thì vậy làm sao mà biết hết cho nổi vậy? Một chúng sanh mình đây là tâm cũng là một ngày không biết bao nhiêu thứ rồi, không? Nhưng mà đây là vô số chúng sanh như vậy đó, mà có bao nhiêu thứ tâm thì ngài cũng đều biết hết. Cho nên là kế đó thì ngài mới nói bởi vì sao? Bởi vì tâm quá khứ chẳng thấy được, tâm hiện tại chẳng thấy được, tâm vị lai chẳng thấy được. Đó. Vậy có bao nhiêu thứ tâm đó thì có tâm là thuộc về quá khứ, hiện tại, vị lai, phải không? Nghĩa là bao nhiêu chúng sanh đó thì không biết, nhưng mà có tâm thì những cái tâm đó đều nằm ở trong quá khứ, hiện tại, vị lai. Bây giờ mấy mình đề kiểm có tâm nào mà vượt ngoài ba cái đó, vượt ngoài quá khứ, hiện tại, vị lai đó. Tâm nào nó cũng nằm thuộc đó rồi, không hiện tại thì cũng là quá khứ, không quá khứ thì cũng vị lai, phải không? Mà tâm mà là thuộc về hiện tại, quá khứ, vị lai thì đó là tâm gì? Tâm vọng tưởng rồi, phải không? Thì rõ ràng dù cho có bao nhiêu tâm biết đó là tâm vọng tưởng rồi, cho nên là ngài biết hết, không có sót cái nào hết, phải không? Không lầm một cái tâm nào hết. À, nhưng mà y đâu mà ngài biết như vậy? Đó, Như Lai, tức là y nơi cái nghĩa như đó mà ngài biết thôi, phải không? Bởi vì có tâm là trái như rồi, đó, có tâm là trái như rồi thì trái như thì biết nó là không phải rồi, đó, rõ ràng đơn giản. À, còn mình suy nghĩ, à, nhiều khi là mình nghe như vậy thì tưởng đâu Phật nghĩa là dùng thần thông ngài biết, phải không? À, thì như vậy đó, thì để thấy rằng ở đây cũng vậy, không? Nghĩa là ông vừa mở miệng thưa hòa thượng là tôi biết rồi, có việc thì mới thưa thôi chứ không có việc đâu có thưa, không? Còn cũng vậy, ông vừa đến là tôi biết rồi, không? Có việc mới đến đây, còn không có việc tôi đâu có đến chi, mà đã có việc thì tất nhiên là là không phải rồi, phải không? À, thì biết ngay thôi, đơn giản, phải không? À, nhưng mà do đâu mà ngài biết như vậy? À, thì ngài nói ở đây, không? Bởi vì ngoài chẳng nhận lấy phàm thánh, trong chẳng trụ căn bản thì liền thấy suốt trọn không có nghi lầm. À, sở dĩ mà thấy được như vậy đó là bởi vì sao? Bởi vì đối với bên ngoài là không có, nghĩa là không có nhận lấy phàm thánh gì hết, trời trong thì cũng chẳng có trụ trong cái căn bản, tức là sao? À, tức là không có trụ trong, không có trụ ngoài, không có trong ngoài, không có trụ trong ngoài gì hết, thì tức là sao? Thì lúc nào nó cũng sợ sợ đó thôi, phải không? Mình trụ bên ngoài tức là nhận phàm thánh, tức là duyên theo bên ngoài, không? Còn nghĩa là trụ bên trong thì kẹt nơi bên trong tâm, tức là một bên đó thì dính nơi cảnh, còn một bên thì dính nơi tâm, thì cũng thuộc hai bên nè, không? Còn đây là không có trụ trong trụ ngoài hết, không có mắc kẹt trong ngoài gì hết, thì lúc đó là sao? Sợ sợ đó thôi, lúc nào cũng sợ sợ đó thôi, không? Mà lúc nào cũng sợ sợ đó thôi á, thì có gì đến thì nó biết liền ngay, phải không? Rõ ràng. À, cho nên hãy mà thoáng qua cái thì nó là hiện ra liền, hiện ra trước đó liền, bởi lúc nào cũng sợ sợ vậy thôi, cũng giống như cái gương lúc nào cũng sợ sợ vậy, thì có cái bóng gì mà nó thoáng qua cái thì nó hiện, thì nó biết ngay rồi, còn mình chưa có biết được là bởi vì nó còn dính bên ngoài hoặc là dính bên trong, cho nên là khó thấy được. Cho nên ở chỗ này cốt á là mình chẳng có trụ trong, chẳng có trụ bên ngoài thì mình thấy suốt không có nghi lầm. Không có trụ trong ngoài hết thì thấy suốt không có cái gì mà nghi lầm, không có gì che ngại được hết. Còn mình là vừa có chỗ trụ thì tất nhiên là có chỗ ngại. Mà mình cái người tu thì thường thường không trụ nơi cảnh bên ngoài thì là trụ bên trong tâm, quán tâm đó, trụ bên trong. Không trụ bên ngoài thì cũng trụ bên trong, thì tất nhiên là chưa có được thấy suốt. Ở đây thì coi như là không trụ trong ngoài, tức là không chấp cảnh, không chấp tâm, thì ngay đó là như như vậy thôi, thì có gì khác thì nó biết liền, rõ ràng như vậy. Thì vậy mình mấy vấn đề mà ngồi thiền mà kiểm nghiệm lại thì thấy rõ, ngồi thiền mà để tâm nó không trụ trong, không trụ ngoài gì hết á, thì có gì đến nó biết ngay thôi. Còn có cái trụ bên ngoài á thì tức là duyên cái bên ngoài rồi thì tất nhiên là mắc kẹt cái chỗ đó rồi thì đâu có biết rõ hết. Còn hoặc là trụ bên trong thì khi trụ hơi mà mờ gục thì cho nên là nó cũng là không biết rõ hết. Còn đây không trụ trong ngoài thì tất nhiên là nó sáng ngời như như đó. Đó là để thấy được ở chỗ này thì mình thấy nghĩa là coi như là không có gì gạt được mình được rồi nữa. Rồi sư dạy chúng: này huynh đệ, chỗ vô công dụng của Phật pháp chỉ là bình thường vô sự, đi ỉa, đi đái, ăn cơm, mặc áo, mệt thì nằm, người ngu cười ta, người trí mới biết rõ. Đó, ngài nói đơn giản phải không? Nghĩa là cái chỗ mà vô công dụng của Phật pháp đó đó là cái gì? Mình thì thường thường nghe nói là vô công dụng á là cái đó là thuộc về cái phần mà của Bồ Tát gọi là bát địa rồi, thấy không? Thành ra rồi suy nghĩ nghĩa là nát óc. Ở đây thì ngài nói rất đơn giản, thấy không? Chỗ vô công dụng đó đó chỉ là bình thường vô sự, đi ỉa, đi đái, ăn cơm, mặc áo, mà thì nằm. Đó là vô sự. Nhưng mà người ngu á thì cười ta, còn kẻ trí thì mới biết rõ được. Đó. Thì bởi vì thấy được ở chỗ này thì mình thấy được cái chỗ dụng công ban đầu thì bởi vì mình còn mê vọng tưởng còn nhiều, cho nên là có khi thì dụng công nghĩa là quên ăn bỏ ngủ, phải không? Thì đó là có công dụng, phải không? Đó là có công dụng. Quên ăn bỏ ngủ rồi có khi thì nghĩa là ngồi suốt, phải không? Để mà coi như là cái đó là dụng công cho hết mình, phải không? Mà còn có dụng công thì tất nhiên là thuộc về còn có tạo tác, phải không? Ở đây thì khi mà rốt sao rồi á thì chỉ là tùy duyên mà vô sự vậy thôi, phải không? Nên là bình thường, bởi vì đi ỉa, đi đái, ăn cơm mặc áo vậy thôi, không có gì khác với phàm phu hết, phải không? Phàm phu cũng là sao, cũng là bình thường đi ỉa, đi đái, ăn cơm mặc áo thì mình cũng vậy thôi. Cho nên gọi là bình thường vô sự, nhưng mà giống như phàm phu nhưng mà không đồng với phàm phu, phải không? Bởi vì sao? Phàm phu á thì tuy như cũng như vậy nhưng mà không bình thường phải không? Đi đái nhưng mà trong đầu á thì nó lung tung trong này nè, phải không? Còn ở đây á là bởi vì hết việc rồi, vô sự mà hết việc, cho nên rồi đi đái nhưng mà trong sáng ngời đó. Còn phàm phu á thì nghĩa là trong cái loạn xả cho nên nó không có đồng đó. Nhưng mà người thường thì nghe tới đây thì không có hiểu nổi, rồi có khi thì mình cũng nghĩa là nói là tu mà như vậy đó thì thấy nó đơn giản quá, nó tầm thường quá, cho nên có khi cũng phải muốn làm cho nó có vẻ lạ hơn lạ hơn cho người ta biết là mình nghĩa là thuộc về có gọi là có ngộ thiền rồi, phải không? Nhưng mà cái đó tất nhiên là chưa rời khỏi cái kiến giải, phải không? Bởi vậy đây thì ngài nói là như vậy thì người ngu thì cười, nhưng mà người trí thì mới biết, không cần phải biết ha. Còn cứ khởi tâm mà muốn làm cho ta biết thì đó là có tâm, phải không? Cho nên rồi có lần có vị tăng hỏi ngài Tiểu Nham, hỏi vậy chứ trong kinh nói rằng chư Phật ra đời đó là vì một cái nhân duyên việc lớn, tức gọi là đại sự nhân duyên đó. Bây giờ xin hỏi Hòa Thượng, thế nào là cái nhân duyên việc lớn?